Cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã nhân cái ngày Nhà giáo Việt Nam, mặc dù sớm hơn 2 ngày, gửi tặng một đóa hoa rất đẹp và tươi. Thì mong sao cho cái tất cả những năng lực học tập vốn đẹp và tươi như thế này sẽ trở thành hoa và trái ở trong một tương lai rất gần, và nó làm nền tảng cho tương lai phục vụ, phục hưng và phát triển Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập với toàn cầu. Hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về mối liên hệ giữa trực quan và chân lý. Theo nhân minh luận đó, thì cái nhìn trực quan vốn là một cái năng lực tiếp xúc trực tiếp với thế giới của thực tại, không trải qua bất kỳ một trung gian nhận định đánh giá của thế giới ý thức. Và nếu tất cả các hành giả phát triển cái năng lực trực quan này để nhìn thế giới thực tại như chúng đang là, tức là phản ánh được bản chất của nó đó, thì việc tiếp cận được bản chất của chân lý và thế giới chân lý với những thực tại rất khách quan là chuyện có thể nắm được ở trong lòng bàn tay. Cái khác biệt căn bản giữa phương pháp mà thực tập và hành trì truyền thống trong con đường tâm linh của nhà Phật và nhân minh luận đó, nằm ở chỗ đó. Phương pháp truyền thống và hành trì đó hướng dẫn các hành giả thực tập tâm linh chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nâng cao cái phần tình tưởng và thức tưởng trở thành là trí, để các hoạt dụng của thế giới nhị nguyên dưới tác dụng của ý thức đó không còn chỗ đứng, cho nên hành giả trở về với chân tâm thường trú, và thế giới hiện tượng được hành giả tiếp nhận lúc bấy giờ đó là một thế giới rất là tinh nguyên. Trong khi đó, nhân minh luận là dạy thông qua cách vận dụng ngôn ngữ và logic của trực quan sinh động, giảm cái tầm ảnh hưởng tư duy suy luận của ý thức. Và kết quả nó, nếu chúng ta đi theo quỹ đạo đúng của nó thì nó vẫn là một sự thực tập và hành trì. Cho nên giữa thế giới của ngôn ngữ thông qua triết học và thế giới của thực tại đó, dầu có một cái khoảng cách rất lớn nhưng chúng ta có thể rút ngắn nó được thông qua sự hỗ trợ của nhận thức trực quan, tức là loại nhận thức trực tiếp. Trước nhất, chúng ta có thể thấy rằng là trực quan là một loại nhận thức khác hoàn toàn với tiến trình tạo dựng của ý thức. Bản năng của ý thức là một cái cơ cấu tạo dựng theo cách riêng của nó về thế giới thực tại diễn ra xung quanh. Nó như là một nhà đạo diễn kim viết kịch bản. Các kịch bản về bộ phim của thế giới thực tại đó được nó viết theo cách riêng của nó, và nó cũng chính là cái người hướng dẫn các diễn viên của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân làm công việc rất chủ quan với những mục đích đã được định sẵn như là những kế hoạch, mà phản ứng của nó diễn ra như là một thói quen, thôi thúc con người và các chủng loại sinh vật đó lao tới phía trước như là một sự vận hành của nghiệp mà không hề có cái năng lực có thể làm chủ được nó một cách trọn vẹn 100% như các vị thánh giả đã chứng đắc. Bản chất tạo dựng của ý thức là một cái tiến trình phán xét bao gồm mà nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, tán thưởng về điểm tốt và xấu, tiêu cực hay là tích cực. Nói chung là thế giới của tính từ, trạng từ, thông qua các hoạt động của động từ và danh từ đó, là thế giới tạo dựng của ý thức. Dân phạm học thì đặt trọng tâm và khích lệ người sử dụng đó một cách linh hoạt thì có thể tạo ra một cái tác phẩm kiệt tác hay. Nhưng trong thế giới của trực quan đó, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều các thói quen của tính từ và trạng ngữ để mô tả về động tác và thực tại của một sự vật hiện tượng thì chúng ta đang rơi vào cái thế giới của ý thức dị quyền với những phán xét và tạo dựng, và do đó bản chất của thế giới đó bị tách rời khỏi cái nhìn phán đoán trực tiếp của chúng ta. Khi ý thức có khuynh hướng tạo dựng thế giới vốn khách quan trở thành một cái gì đó rất là chủ quan, có dụng ý và mục đích, thì dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một cái tiến trình rất là tất yếu là nó nối kết với các ký hiệu của ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó có những ký hiệu để thể hiện, cụ thể là cách thức phát âm, ngôn ngữ chữ viết của rất nhiều cộng đồng dân tộc. Và đối với những người không có đủ các cái chức năng giác quan để thực thi, hoặc là phát âm, hoặc là ký tự thành chữ viết, thì ký hiệu của ngôn ngữ của họ chính là chữ, sự biểu đạt bằng ngôn ngữ của tay chân thông qua các cái hành động, vốn lệ thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán dân hóa nơi mà người đó được trưởng thành như là một thực tài. Khi mà ý thức bắt đầu nhập cuộc đó, thì các hoạt dụng ký hiệu của ngôn ngữ sẽ bắt đầu được thể hiện. Chẳng hạn giơ tay vẫy chào như thế này, với một cái mặc định của ngôn ngữ bàn tay trong giao tế và ứng xử, người tiếp xúc trực quan trong tình huống này có cảm nhận rằng đây là dấu hiệu của sự tiễn biệt với tấm lòng, với tình thân. Khi giơ một bàn tay nào đó ra và tiếp xúc với lòng bàn tay của người đối diện, cái thông điệp trực quan trong tình huống này giữa hai người đang làm động tác đó muốn chứng tỏ rằng là chúng ta đến với nhau bằng tinh thần hòa bình và thân ái, trong tay chúng ta không còn vũ khí gì hết. Đó là những cái ký hiệu của ngôn ngữ. Và cái văn hóa và sự phát triển về mặc định của văn hóa loài người đó là cho chúng ta có những mẫu số chung về ngôn ngữ thông qua các cái hệ mặc định. Và do đó là thói quen tạo dựng của ý thức đó, nó luôn luôn nối kết với sự biểu đạt ngôn ngữ của ý thức thông qua các hoạt dụng ra dấu của tai, hay là phát biểu của miệng, hay là viết bằng chữ, hay là thể hiện trên các tác phẩm nghệ thuật vân vân. Vấn đề nằm ở chỗ đó là trong cái tiến trình thể hiện ngôn ngữ dưới nhiều hình thái khác nhau đó, thì ý thức phần lớn trong các tình huống đã không có trung thành với bản chất của thế giới hiện tại và thế giới hiện thực đang diễn ra, cho nên nó có thể làm cho nhận thức trực quan của con người đi một cái hướng không phản ánh đúng được bản chất của thực tại. Cái đó nó được gọi ở trong ngôn ngữ của nhân minh luận, nó là tợ hiện lượng, tức là trực quan sai lầm. Nói một cách khác đó, không nhất thiết bất kỳ một cái trực quan nào cũng có thể dẫn đến một cái kiến thức chuẩn xác về bản chất của thế giới và các đối vật đang trở thành như là một thực tại được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chúng ta tiếp xúc. nhận định và đánh giá. Trực quan có thể được định nghĩa một cách rất là khái quát như là cái tiến trình phản ánh sự vật đang là. Và cái diễn tiến thời gian cho cái phản ánh đó đó là trong một sát na. Kéo theo sau đó đó có thể là những cái phản ứng về tâm lý, phản ứng cảm xúc, phản ứng nhận thức, phản ứng thái độ sẽ kéo theo sau. Các hành giả đạt được cái tiến trình chuyển thức thành trí đó thì có thể làm chủ được cái tiến trình trực quan này ở một cái khoảng thời gian dài hơn. Và lúc đó nó trở thành là cái năng lực nhận thức, chánh niệm và tỉnh giác về mọi thứ đang diễn ra, về sự vận hành đi đứng nằm ngồi, về ý tưởng, về thân thể, về dòng cảm xúc, về tâm và các hoạt động của nó một cách đúng như là chúng đang làm. Như vậy là chúng ta thấy nó có một cái mối liên hệ giữa logic học nhân minh và phương pháp hành trì của thiền học. Ngôn ngữ sử dụng có thể khác nhau nhưng mục đích và sự huấn luyện và thực tập đó đạt được là làm chủ được dòng cảm xúc và nhận thức của mình. Bản chất của sự phản ánh thế giới thực tại như chúng đang là đó làm cho tâm của hành giả với các hoạt dụng thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần như là một tấm gương thôi. Tức là ghi nhận một cách chuẩn xác, không hề có phản ứng thái độ. Thế giới của thực tại với màu sắc, hình thù, vóc dáng, các diễn tiến và vận hành được ghi nhận như là một cuộn phim. Không hề có hư cấu, không hề được biên tập, không hề được thêm và bớt. Rồi tiến trình nhận thức như thế được gọi là trực quan. Và do đó đó, tiếp xúc từ nhân minh luận để đạt được cái tri thức về thế giới trực quan không phải là chuyện đơn giản. Nó cả là một tiến trình của sự huấn luyện tâm thức. Một trong những hỗ trợ căn bản để giúp cho hành giả đạt được cái nhận thức trực quan đúng là rũ bỏ thành kiến, rũ bỏ tiếc nuối, rũ bỏ hết các thái độ đặt cái cày trước con trâu về những giả thuyết, suy luận, đặt để, dán nhãn đối tượng, định danh đối tượng. Khi mà chúng ta có đủ cái năng lực để mà trút bỏ các hoạt dụng của ý thức như vừa nêu thì lúc đó hành giả sẽ nhìn thế giới của thực tại đó mới toanh. Như thiền sư Mạn Giác thời hiện đại với hai câu thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời bỗng mới toanh. Cái vũ trụ với hình thù vóc dáng và các hoạt dụng của con người và các chủng loại đó nó diễn ra xung quanh chúng ta, nhưng mà với cái tri thức của quá khứ, với cái thành kiến trong các mối quan hệ, với các giả định, với các khúc mắc, với các bế tắc, với các khó khăn, chúng ta đã không nhìn như chúng đang là, và bất cứ cái gì cũng đính kèm theo một cái thế giới của sự lý giải, biện luận và đặt nó ở trong nhiều dấu giải thích bằng những dấu hoặc đơn. Cho nên thế giới thực tại nó không còn là mới nữa, mà nó là một cái gì đó rất cũ xưa của vài năm trước, của quá khứ, của ngày hôm qua, của kiếp trước, v.v. Hoặc là nó của một cái gì đó đang trong tương lai, hay là sẽ diễn ra như là những dự định, những dự kiến, chứ không phải là của nó đang là. Cho nên là lột bỏ được các mặt nạ của thực tại do ý thức đặt để đó là trọng tâm của các hành giả thực tập pháp môn nhân minh luận. Không chỉ đơn thuần là đạt được cái tri thức lý luận logic mà làm sao để huấn luyện được, nâng cái tầm nhận thức đó trở thành như cái chân lý về thực tại. Định nghĩa căn bản ở trong Nhân Minh Luận về trực quan là như thế này: hiện lượng vị vô phân biệt. Đó là định nghĩa rất là ngắn gọn, súc tích và phản ánh được nội hàm, bản chất, giá trị của loại nhận thức rất quan trọng mà các hành giả Phật và Phật giáo đang hướng về. Bản chất của sự vô phân biệt đó, nó khác với cái thế giới vô tri vô giác của cỏ cây hoa lá trời mây non nước hay là thế giới vật chất nói chung. Ở chỗ đó là hành giả thực tập vô phân biệt, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn giao tế với thế giới của chúng, nhưng không kéo theo sau đó bất cứ một sự phân biệt của thế giới nhiều viên, tốt xấu, của các tính từ, của các trạng ngữ gắn liền với sự vận hành của các động từ của con người, hay là chủ từ về tính tác giả của con người và mọi sự hiện tượng đang diễn ra. Như vậy năng lực hay là bản chất của nhận thức vô phân biệt đó là một nhận thức phản ánh khách quan, và nó không có bất kỳ một suy luận và diễn dịch nào, quy nạp nào, tổng hợp nào bao gồm những thứ đó. Đi ngược lại với tiến trình về bản chất của thế giới hiện tại và hiện thực thì loại nhận thức đó được gọi là nhận thức vô phân biệt. Các phản ứng của cảm xúc, của nhận thức, của thái độ đó, đều làm cho chúng ta trở thành là những người phân biệt. Mà trong tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng đó, dùng bằng một cái khái niệm tương đương là vô giảng trạch. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Bản chất của việc mà giác ngộ được đạo lớn, đạo giải thoát luân hồi, đạo Phật, đạo giác ngộ, không có gì là khó. Vấn đề khó và trở ngại nằm ở chỗ đó là con người với ý thức và thói quen của chọn lựa đông đo tính điếm. Và tiến trình đông đo tính điếm đó đã làm cho cái nhận thức vô phân biệt trở thành phân biệt, có ý định, có mục đích. Và dĩ nhiên nó dẫn con người và tác giả của tiến trình nhận thức đó vào cái tôi, tạo ra một cái tiến trình của tư duy hữu ngã với nhiều chấp trước, với nhiều vướng mắc, với nhiều khúc quanh, và cuối cùng đó nỗi khổ niềm đau trỗi dậy như là phản ứng tất yếu và tự nhiên. Một đoạn khác đó thì lý giải về chữ vô phân biệt và nội dung của hiện lượng ở mức độ chi tiết hơn. Nhược hữu tránh trí ưu sắc, đẳng nghĩa ly danh chủng đẳng, sở hữu phân biệt, hiện hiện biệt chuyển, cố danh hiện lượng, như tôi sẽ lặp lại: dược hữu chánh trí ư sắc đẳng nghĩa, ly danh chủng đẳng, sở hữu phân biệt, hiện hiện biệt chuyển, cố danh hiện lượng. Tạm dịch nghĩa, nếu chúng ta sử dụng loại nhận thức chân chánh hay là tự giác đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, và nói chung là pháp, thì trong tiếng Hán gọi là sắc đẳng. Mà chúng ta lại không bị vướng vào, hay là người nhận thức không bị vướng vào danh xưng và chủng loại thể hiện ra các loại nhận thức. Chữ phân biệt, số phân biệt là thể hiện ra các loại nhận thức. Hiện hiện biệt chuyển một cách cá biệt, đúng với thế giới của hiện hiện thực và hiện tiền. Các loại nhận thức như thế được gọi là trực quan. Lặp lại là: nếu người nhận thức sử dụng trí tuệ hay là nhận thức đúng đắn đối với tất cả các ý nghĩa của sắc, thanh, hương, vị, xúc hay là pháp nói chung, mà không bị vướng vào danh xưng, chủng loại và tướng trạng của chúng để thể hiện ra các loại nhận thức phản ánh đúng được bản chất của thế giới hiện thực và hiện tại, cái đó được gọi là nhận thức trực quan. Trong định nghĩa này đó, thì chúng ta thấy rằng là bản chất của nhận thức trực quan nó cũng là một tiến trình phân biệt theo cái cơ chế là vô phân biệt, tức là thể hiện chúng đúng với những gì chúng đang diễn ra mà thôi. Nó vẫn có tất cả các sự vật, các hiện tượng thấy, nghe, nghĩ, biết, miễn nó thể hiện đúng được hai cái tiêu chí là hiện thực và hiện tiền, chứ nó không có thêm cái gì ngoài cái hiện thực và hiện tiền đó, thì cái đó gọi là trực quan đứng đắn. Như vậy là hành giả phát triển về năng lực nhận thức trực quan không phải là mù, điếc, câm, vô tri giác, mà vẫn có những thứ này, nhưng làm chủ được chúng ở một mức độ có thể chuyển hóa được các cái phản ứng tâm lý, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức sai lầm. Do đó nó là cả một tiến trình của sự huấn luyện và không phải đơn giản có thể đạt được. Nếu chúng ta so sánh với cái tiến trình tu học của thiền tông, như là thiền tông của Đại Thừa, thì vô phân biệt đó nó có thể được hiểu một cách nôm na và đồng nghĩa với vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là không có tấm lòng, không có tình cảm. Ví dụ như người ta nói anh chàng này, cô nàng nọ rất là thờ ơ, vô tư, không biết suy nghĩ, không biết lo lắng, không biết gì hết. Thì cái khái niệm mà vô tâm ở trong văn học và trong xã hội đó nó là một cái lời có vẻ như là trách móc về một người nào đó thiếu cái tinh thần trách nhiệm và sự cam kết ở trong trách nhiệm mà người đó có với tư cách là một thành viên của một gia đình, của một xã hội, một cộng đồng, một quốc gia, hay là trong một cái khế ước giữa ít nhất là hai đối tượng trở lên. Vô tâm ở trong thuật ngữ của nhà Phật đó là một tấm gương phản ánh đúng đó, chứ không kéo theo cái thế giới của ý thức phán đoán định đoạt. Bởi vì phần lớn cái tiến trình phán đoán định đoạt của ý thức đó nó dẫn đến cái tri giác sai lầm, hay còn gọi là ảo giác, ảo tưởng nói chung. Một vị thiền sư Trung Hoa đã khuyến khích và hướng dẫn chúng ta cái cách huấn luyện và thấy vô phân biệt để đạt được vô tâm qua một bài thi kệ mà tính cách là so sánh, vận dụng hình ảnh của việc đi tìm kiếm trâu để hướng dẫn cho các hành giả tìm kiếm được cái chân tâm, đạt được cái tiến trình nhận thức vô tâm, đó là tầm ngu, tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm. Sự so sánh nó diễn ra theo một cái cơ chế rất là tương thích. Nếu như đi tìm châu đó cần phải lần theo dấu vết của nó, bởi vì không có con trâu nào vận hành đi đứng nằm ngoài mà không để lại cái dấu, cho nên dấu của nó chỗ nào thì con trâu có mặt ở chỗ đó. Các nhà truy lùng tội phạm đó phải tìm những cái vật bị rơi rớt của kẻ hành hung hay phạm pháp, rồi từ đó mới manh ra dấu tay và tác giả của nó là ai. Nó có một cái gì đó để chúng ta theo. Con người hiện hữu trong cuộc đời này nó để lại rất nhiều vết tích. Vết tích của lòng tham, lòng sân, lòng si, phong tục, tập quán, quan niệm, văn hóa, triết học, các học thuyết, hầu như là các hành động nào sau khi được thể hiện đều để lại một cái vết tích. Cho nên lần theo những cái vết tích đó, đó là chúng ta phát hiện được con trọng. Nhưng sự so sánh ở đây nó diễn ra theo một cơ chế là tương phản. Người học đạo muốn đạt được cái trạng thái tâm thức ở mức độ cao đó, làm thế nào để mình đạt được cái trạng thái vô tâm? Cái cốt lõi và quý trọng nhất, quan trọng nhất là đạt được vô tâm. Tích tại, ngu hoàng tại, vô tâm, đạo dị tâm. Dấu vết chân râu còn đó thì con trâu chắc chắn là lẩn quẩn đâu đó mà thôi. Và khi huấn luyện vô tâm, tức là vô phân biệt đó, thì việc chứng đắc đạo là chuyện dễ dàng, rất gọn, rất sâu sắc, rất ấn tượng. Như vậy cái mục đích mà Nhân Minh Luận thông qua sự phát kiến của Ngài Trần Na đó không phải nằm ở chỗ là để thỏa mãn cái năng lực lý luận về tri thức thông qua các kỹ năng của ngôn ngữ, mà nằm ở chỗ là tự ngộ. Trên cơ sở đó nó dẫn đến tiến trình ngộ tha, cho nên nó khác hoàn toàn với tam đoạn luận của Aristotle hay là bất cứ một cái loại logic học nào của các trường phái triết học xưa cũng như là nay. Là bởi vì nó huấn luyện các hành giả đạt được cái tiến trình trực quan đúng để có được cái vô tâm. Và thiền sư Việt Nam cũng phát biểu một cách tương tự về vô tâm. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, phần lớn quý thầy quý cô đều đã thuộc. Vô tâm trong lúc chúng ta không có một ý nghĩ gì, một suy nghĩ gì, chẳng hạn như là trong giấc ngủ không có mơ, là chuyện mặc dù là khó nhưng có thể huấn luyện và thực tập được. Vô tâm trong trạng thái khi mà ý thức nó bị ngưng hoạt động một cách đột ngột, thình lình do một cái ức chế bệnh lý chẳng hạn như là ngất xỉu, hôn mê, nó có thể được diễn ra nhưng nó hoàn toàn không có giá trị so với cái tiến trình của huấn luyện chuyển hóa tâm thức. Cho nên vô tâm đối với các hành giả là làm thế nào để trong cái tiến trình nhận thức chúng ta làm chủ được nó 100%, không bị nó sai sử lôi kéo chỗ này chỗ kia, lôi về quá khứ, kéo về tương lai, mà nó được chúng ta làm chủ ở hiện tại, thì các hành giả như thế được gọi là đã đạt được cái tiến trình của sự tu tập. Bản chất của pháp môn thiền chánh niệm tỉnh thức là nhằm để giúp cho hành giả huấn luyện và đạt được cái tiến trình vô tâm này mà thôi. Cho nên khi đối cảnh thấy nghe ngửi biết mà không có cái thế giới nhiều quyền của ý thức, thì lúc đó chúng ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa, vì cái hoạt dụng đó chính là thiền, đời sống đó chính là thiền, và sự chứng đắc đó chính là thiền. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là khảo sát về mặt mũi của các trực quan sai. Trực quan đúng nó giống như một tấm gương, còn trực quan sai đó nó là cái gì đó vượt lên trên tấm gương. Ví dụ như là cặp kính màu, hay là kính dạng hoa, hay là kính hiển vi, hay là kính viễn, kính cận, kính lão, đều là những cái mà không làm cho bản chất của sự nhận thức đó, nó thể hiện đúng với cái thế giới hiện thực đang diễn ra. Nó tô hồng hay là bóp méo hiện thực theo một cách thế, dù là chủ quan hay là khách quan đi nữa, thì cũng đều là những cái nhận thức trực quan sai lầm mà các hành giả cần phải vượt qua nó. Định nghĩa trong Nhân Bình Luận là như thế này: hữu phân biệt trí, ư nghĩa dị chuyển, danh tợ hiện lượng. Hữu phân biệt trí, ư nghĩa dị chuyển, danh tợ hiện lượng. Nếu chúng ta dùng loại nhận thức có phân biệt hay là hữu ngã đối với tất cả vấn đề tạo ra ý nghĩa nhận thức mà theo chiều hướng khác biệt với những gì nó đang là, thì cái đó được gọi là nhận thức trực quan sai. Cái mấu chốt ở chỗ là nếu nó tạo ra một cái tiến trình phản ứng cảm xúc, nhận thức và thái độ theo cái công thức nghĩa dị chuyển, tức là nó thể hiện nó khác hoàn toàn với cái nghĩa lý mà bản chất sự vật hiện tượng đang có, thì cái đó nó được gọi là nhận thức trực quan sai. Và cái nguyên do căn bản là bởi vì chúng ta sử dụng nhận thức phân biệt. Như vậy là nhận thức phân biệt hay là nhận thức hữu ngã đó chính là tác giả dẫn đến cái trực quan sai lầm, và muốn vượt ra khỏi các cái tình huống sai lầm như thế thì chúng ta phải loại trừ cái loại nhận thức có phân biệt. Dĩ nhiên trong con đường đạo đức đó, thì cái nhận thức phân biệt thiện và ác, tốt và xấu, nên và không nên đó, là một nhu cầu. Sử dụng nhu cầu đó như là một cái cán cân của sự thăng tiến về đạo đức đó, là bước đi ban đầu. Không có nó đó, không ai có thể thành tựu được con đường tâm linh. Nhưng đạt được cái trình độ này rồi đó thì các hành giả phải rũ bỏ cái phương tiện đã tạo ra nó. Cho nên huấn luyện tâm thức ở chỗ đạt được trạng thái vô phân biệt, mà vẫn không trở thành là người thờ ơ trước mọi vấn đề đang được diễn ra. Vì mình hiểu rất rõ nhân duyên quả báo của mọi chủng loại, của bản thân, với tác động của môi trường, hoàn cảnh, cộng nghiệp. Cho nên cái kết quả nó phải như thế là như thế. Do đó chúng ta làm chủ được cái thế giới cảm xúc của mình mà vẫn được xem là người rất là tích cực và có một cái tiến trình dấn thân để mang lại giá trị lợi lạc cho cộng đồng. Tình huống sai lầm của trực quan thứ nhất là bởi vì đối cảnh được quan sát đang nằm ở trong trạng thái động. Đối cảnh động làm cho nhận thức trực quan của mắt phản ánh sai. Những chiếc xe Mercedes hoặc là những loại xe Camry hay là của những cái hãng nổi tiếng trên thế giới đó, dành cho các nhà triệu phú đó, thì thường có một cái loại kiến gọi là kiến phản tốc. Nó có thể chạy, xe có thể chạy lao nhanh với một cái tốc độ từ 130 cho đến là 300 cây số một giờ. Nhưng người lái xe và tất cả những ai có mặt trong chiếc xe đó có cảm giác rằng chiếc xe đó nó đang vận hành ở một tốc độ khoảng chừng 50 thôi. Chứ thực tế là nó có thể gấp 3, gấp 4 lần. Thì cái kiến phản quang hay là phản tốc đó, nó làm cho mình nhìn với sự vận chuyển của cảnh vật ở hai bên đường đó, nó không đúng với cái thực tại đang diễn ra. Cây cối, đất, cảnh vật vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng nhận thức trực quan của con mắt chúng ta có cảm giác rằng là chúng đang lao với tốc độ người ở trong xe nghĩ rằng là 50, mà trên thực tế là người ta có thể nghĩ nó như là 150, 200, 300 tùy theo tốc độ đang được sử dụng lúc bấy giờ. Như vậy là cái năng lực nhận thức trực quan của con mắt nó bị lệ thuộc vào cái điều kiện tĩnh và động của không gian. Nếu chúng ta không tuân thủ cái nguyên tắc đó thì cái nhận thức dù có được quan sát và thể hiện ở một góc độ rất là cẩn trọng vẫn có thể dẫn đến sự sai lầm. Đó là chưa nói đến cái sự thay đổi của người đang ngồi ở trong một cái vật gì đó có một sự chuyển động với quán tính và tốc lực để làm cho cái nhìn về mặt sự vật đó, nó khác nhau hoàn toàn. Dân gian cũng thường khuyên chúng ta là đừng nên kể người xem hoa, thì bởi vì kể người xem hoa đó là chúng ta không xem được cái bản chất thực của những cái cảnh đẹp và chỉ lướt qua một cách như thế thì không thấy được cái gì, thấy khối mảng tông màu một cách chung chung đó. Và do đó cái nhận thức trực quan như thế đó nó thường là sai lầm. Ví dụ thỉnh thoảng mình nhìn lên nó trên bầu trời mây nó đang vận chuyển, chúng ta có cảm giác và tự hình dung hóa ra trong đầu mình nó có hình con vật này, hình người nọ, và chúng ta mời gọi những người khác cùng quan sát theo cái cách thức mô tả của mình và để giúp cho người đó cùng hình dung. Nhưng bản chất của sự hình dung giữa chúng ta là cái tác giả nhìn ra nó và cái người được nghe và gợi ý hoàn toàn khác nhau, nó không giống. Mà quan trọng hơn là nó không thể phản ánh đúng được cái thế giới hiện tượng đang diễn ra. Chúng ta nhìn mặt trăng vào ngày rằm mùng 1 hay là 15 đó, có cảm giác là có cây đa, dưới gốc cây đa là có một chú cuội, và chúng ta hình dung hóa ra đó, có thêm chị Hằng, có cái tình cảm, có một cái gì đó rất đẹp, thân thương, quyến rũ, dịu hiền. Hàng loạt cái thế giới của ý thức bắt đầu suy luận và tạo nó ra như là một cái câu chuyện rất là ấn tượng về văn học văn văn. Và trên thực tế đó, chẳng có một cái hình thù gì ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Cho nên là khi nhận thức ở trong tình trạng mà chủ thể nhận thức đang vận động và đối tượng nhận thức đó đang bị diễn ra theo cái thế bị vận động này đó, thì cái tiến trình trực quan của con mắt đó nó thường phản ánh sai. Những người thực tập siết sẽ được học những bài học đầu tiên là hãy nhìn đảo ngược lại hoàn toàn với sự vận hành của họ trên những sợi dây hay là trong những động tác mà họ đang biểu diễn. Đó là một sự thực tập đó. Ví dụ đầu tiên đó, thì người ta cho những người thực tập đó đi ở trên một cái cây, mà cái khoảng cách độ cao của cây này so với mặt đất chỉ khoảng chừng 1 mét, và sẽ có ngã xuống cũng không có hề hấn và thương tích gì. Và người ta yêu cầu người đó hãy hình dung, sau đó nâng lên 5 thước, 10 thước, 20 thước, 30 thước, và xem cái không gian dài chục thước với chiều cao như vậy đó chỉ là 1 thước, như họ đã từng đi rất là thành công. Tức là làm chủ được cái nhận thức, đảo ngược hoàn toàn cái thế hiện thực đang diễn ra, thì sự vận hành đó sẽ làm cho người này làm chủ được và không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi, lo lắng về sự trượt rớt ra khỏi cái đường đi như là một quỹ đạo mà người đó đã được thực tập lâu. Thì như vậy là trong tình huống này đó, là những người mà ảo thuật gia và những nhà siết đó đang làm một cái công việc mà huấn luyện trực quan như chúng đang làm, chứ không có nghĩ là đây là cái độ cao nguy hiểm, té có thể chết, do đó phải cúng tổ cúng thầy vân vân để khỏi bị tổ trách. Những lý niệm đó mà trỗi dậy trong đầu là cái sự đi khó thành công. Họ có nghĩ đi chỉ đơn thuần là sự đi thôi, không có gì khác. Thì cái tiến trình trực quan như vậy đó là giúp cho họ được thành công. Tuy nhiên họ chỉ sử dụng nó ở trong lúc biểu diễn, chứ không sử dụng trong cả cái tiến trình đời sống còn lại. Chứ nếu áp dụng thì có lẽ là họ chứng đắc. Như vậy là cái người không bị ám ảnh và nỗi sợ hãi đó có dễ dàng thực tập và huấn luyện được trực quan hơn là người có quá nhiều cái phản ứng cảm xúc. Do đó trong bản kinh Niệm Phật Ba La Mật đó, thì các hành giả được đề nghị là nên chuyển hóa cái phản ứng cảm xúc, huấn luyện làm sao cho nó trở thành trí, thì lúc đó chúng ta sẽ làm chủ được. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến trực quan sai đó là thiếu ánh sáng. Cái ý nghĩa và góc độ quan học đó, nó tạo ra tiến trình trực quan chính xác của con mắt, và thiếu các điều kiện về quan học đó dẫn đến cái tiến trình nhận thức sai là điều tất yếu và tự nhiên. Đi vào những cái không gian được trang hoàng có mục đích khiêu gợi và khích lệ lòng tham, thì màu sắc đó chính là một sự nghệ thuật trá hình mang tới cách lừa đảo có nghệ thuật. Vào các sòng bạc thì chúng ta có cảm giác như là mình đang sống ở trên thiên đường. Các cột và tường của nó đó được trang hoàng bằng một cái loại vàng, ống ánh màu sắc lóng lánh. Các khu dừng chân nghỉ ngơi đó làm bằng những cái loại suối nhạc với hàng trăm loại đèn, nó kích động, nó làm cho con người vô trong võng thì cái mê không muốn ra. Ngày được xem như là đêm và đêm được xem như là ngày. Con mắt á, nó có cái sức chịu được của nó, muốn nhắm lại, nhưng cái tâm vẫn muốn thích. Cho nên ngày, giờ qua giờ, cái trực quan của những người chơi đó bắt đầu bị giảm xuống, yếu dần, thì phán đoán bị sai. Hai lần có mặt ở Hoa Kỳ vào 2004 và 2007 đó, chúng tôi đều có cơ hội giảng dạy tại chùa Hoa Sen trên Cát. Và đối tượng đến nghe pháp là 160 mấy người làm nghề chi bài. Họ dẫn chúng tôi đi vào các cái sòng bài lớn nhất ở Las Vegas để giới thiệu. Và nói nó hoàn toàn không có sự lừa đảo, mà là một cái nghệ thuật làm cho người ta bị mê mẩn để dẫn đến cái trực quan sai đó. Người chi bài đó làm việc tối đa 45 phút là phải nghỉ, bởi vì họ có cái hệ thống máy trực tiếp. Trên đây có một người đội trưởng để quan sát, mỗi người đội trưởng chỉ quan sát những khoảng 3-4 sòng bài ở trên TV, xem cái người chi bài nó có bị vơ quạng lãng quạng không. Nếu mà thấy là bị thua nhiều quá thì trong vòng 20 phút phải đổi đó liền cho một anh mới. Trong đó người chơi bài bị mê mà ngồi suốt luôn nhiều tiếng thì cái phán đoán ngày càng yếu dần, thì cuối cùng đó là họ sẽ phải thua. Cho nên những người Phật tử làm nghề chi bài nói với chúng tôi rằng là trong sòng bài đó tất cả những người chơi đều là những người thua trước hoặc là thua sau, bởi vì cái vốn và cái tiến trình thời gian phán đoán yếu dần. Cái nỗi khổ tâm của những người chi bài nằm ở chỗ đó, nếu họ chơi quá hay á, thì họ ngoài tiền lương ra không có tiền gì hết á. Dân chơi sòng bạc á rất là hảo hứng, chơi mà thắng là có thể tặng 10% cho người chi bài. Cho nên á, tất cả những người làm nghề này phải ký vào một cái hiệp đồng là không được mời gọi thân bằng quyến thuộc bạn bè mình vào chơi. Biết bánh đó là sao? Rồi như vậy là bà con thân quyến nó sẽ thắng. Cho nên nó là họ không được quyền để cho chủ bài bị thua. Thỉnh thoảng cũng phải tạo cơ hội cho những cái anh chơi bài được thắng thì ảnh mới được cái tiền tiếp. Cho nên cái sức ép nằm ở hai phía. Còn người trong cuộc đó, sức ép nằm ở chỗ là lòng tham và biết dừng. Như vậy là cái trực quan của họ với cái ánh đèn màu sắc đó, nó làm cho họ quên hết. Thấy con xì ngầu số 6, tôi nghĩ rằng là mình sẽ có 6 triệu đô la. Thế nên không còn trực quan nữa. Thay vì nó là con số 6, tôi nghĩ số 6, nhưng mà nghĩ là 6 triệu, 600, 6 ngàn. Hay là 6 giờ nữa tôi sẽ thành công. Cái tưởng tượng của những người chơi nó phong phú lắm. Do vì lao theo cái đó cho nên trực quan không còn nữa. Cuối cùng là từ chết cho đến bị thương. Lần đầu tiên khi được dẫn vào đây đó, chúng tôi cũng mặc áo như thế này. Rất nhiều người Việt Nam đang chơi đó, nhìn một cách chăm chú, không biết là ông thầy tu này mê mẩn cái gì mà vô trong đây. Chắc chắn rằng là cái trực quan của họ về chúng tôi cũng sai lầm. Thì mình vào đây đâu phải đi chơi, mà vào để biết cái thế giới, chỗ này là cái gì, như thế nào. Có người thì sụ cái mắt xuống đờ đẫn như là kẻ chết rồi. Dù không cần phải sử dụng suy luận, chúng ta vẫn biết nó là cái gì. Thua quá rồi. Có người nhảy múa, không phải là mình biết rồi, chắc là mới vừa thắng. Nhưng mà đừng mừng giỏi, bởi vì thua sẽ theo đó. Đó là cái lời mà cảnh cáo của những người chia bài chuyên nghiệp đó. Cho nên họ mới có lời khuyên cho thân nhân của họ: vào chơi thắng xong là về liền, đừng ở lại, giả vờ đau bụng bệnh hay gì đó đi. Có luật cho phép tự do, tiếp tục hay ở lại là chuyện của mình đó. Mình được quyền chọn lựa thời gian để mình chơi, cho nên đó, đừng bao giờ nuôi hy vọng. Nuôi hy vọng là sẽ từ chết vì thương. Hay là cái khác là những người có những cái phản ức chế với tâm lý và hy vọng sẽ không bao giờ có được cái kiến thức trực quan. Vứt bỏ hết hy vọng và tiếc nuối thì mới có thể có được cái trực quan sinh động và chuẩn xác. Ví dụ trong một cái phòng hoàn toàn không có đèn, cửa đóng kín mít, chiều xuống thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có thể có những cái nhận thức bị quán gà, nhìn gà quá cuốc, nhìn đàn ông mà nghĩ đàn bà, nhìn sợi dây mà tưởng con rắn. Tất cả cái đó nó đều là cái ảnh hưởng quan ngọc, do đó rất nguy hiểm. Phim ảnh sân khấu là một cái nghệ thuật lừa đảo. Chúng ta thấy nó quay một cái bãi rác mà nhìn vào trong phim mà thấy mình mê vô cùng. Còn có nước sông nó dơ chảy cuồn cuộn, từ cái góc độ tạo thêm những cái kỹ xảo điện ảnh ấy, là chúng ta tưởng rằng đây như là thiên đường, mà trên thực tế nó là địa ngục. Do đó đó là nghệ thuật của ảnh và nghệ thuật của phim á, trên thực tế là một sự tổng hòa của ánh sáng và màu sắc. Cái đẹp mỹ cảm của người thưởng thức đã bị đạo diễn nó lừa đảo ở chỗ đó, là không nhìn ra được cái thế giới hiện thực của trực quan và bị cuốn hút theo trong cái thế giới đó. Cho nên một đạo diễn giỏi là làm sao phải đánh lừa được khán giả của mình. Khán giả không thể là suy luận được cái diễn tiến tiếp sau của cái thước phim, của đoạn phim, của tình tiết đó là cái gì. Đạo diễn nào làm được cái công việc đó được gọi là đạo diễn giỏi. Còn đạo diễn nào mà người xem nó xem vào để đón được cái diễn tiến sắp tới, đạo diễn nó không giỏi. Như vậy các đạo diễn giỏi là đạo diễn làm cho người ta mất đi tiến trình của trực quan. Cho nên là chạy theo điện ảnh đó, và sân khấu đó, là chạy theo thế giới của tỷ lượng. Đức Phật không phải không có lý do khuyến khích các hành giả tâm linh tu sĩ Phật giáo không nên tiếp xúc với thế giới của điện ảnh, của sân khấu, của lời ca tiếng hát, bởi vì nó không còn trực quan nữa. Nghe một cái câu chữ ở trong lời ca tiếng hát là chúng ta liên hệ đến một cái thế giới. Cho nên cái năng lực và thói quen của tỷ lượng nó xuất hiện rất là nhiều. Thứ ba đó là góc độ và phiến diện. Sẽ làm cho trực quan bị mất đi. Phiến diện đây có thể là một cái góc nhìn đó, một cái tầm nhìn phản ánh một cái cá thể, nhưng là được chúng ta phổ quát quá như là một cái toàn cục. Cho nên là không có cái phiến diện nào mà có thể tạo ra một trực quan đúng. Nói chung là đứng từ một góc độ để nhìn một cái gì đó, đó chúng ta chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ của thế giới hiện tại, thế giới hiện thực, hơn là nhìn chúng như là một cái thực tại tổng quát và bao gồm. Có lẽ là chúng ta không ai mà không nhớ đến cái bài thơ của Tô Đông Pha về núi Lô Sơn, và chúng tôi cũng đã có dịp nhiều lần phân tích mô tả về cái tiến trình nhìn góc độ với sự phiến diện, cho nên là không tạo ra cái toàn cục về bản chất của núi Lô này. Hoành khang thanh lãnh trắc thành phong, chữ khang ở trong tình huống này là đọc trẻ âm đó, là vì nó bị trắc bằng cho nên thay vì là kháng thì đọc là thành khang. Hoành là ngang, nó trục ngang, hoành độ đó. Nhìn và ngắm núi Lô theo cái chiều ngang đó thì nó trở thành một dải. Còn nhìn từ góc độ dưới lên bên trên đó, nó là một cái ngọn chót vót. Lãnh và phong trong chữ Hán nó có nghĩa là một dải hay là một cái chót vót cao. nó có một cái gì đó uy nga đồ sộ, thách đố với cuộc đời. Viễn cận cao đê, tức là xa gần cao và thấp của góc độ nhìn, tầm nhìn của con người, các bất đồng nó đều cho chúng ta những cái trực quan hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên chúng ta phải hiểu trong ngữ cảnh này là đều là các trực quan sai. Nhìn xa nó có cái góc nhìn mỹ cảnh xa, nhìn gần có góc nhìn mỹ cảnh nhìn, mỹ cảnh gần. Cao và thấp đó, hình thù vóc dáng hoàn toàn khác. Bất thức lô sơn chân diệu mục, sở dĩ chúng ta không thấy rõ được bản chất thật của núi lô, cũng như là chúng ta không thấy được bản chất thật của tâm của mình và thế giới hiện thực. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung, mấu chốt nguyên do dẫn đến cái tình trạng đó đó là bởi vì chúng ta đang bị dính kẹt ở trong núi lô, ở một cái góc độ nào đó. Cho nên nhìn thế giới hiện thực bằng một góc độ thì nó tạo ra sự phiến diện. Mối liên hệ này là mối liên hệ hai chiều và mang tính chất là kéo theo. Đứng từ một góc nhìn thì nó tạo ra một phiến diện. Phiến diện chỉ phản ánh được một góc độ của thế giới hiện thực chứ không phải là toàn cục của nó. Như vậy cái câu hỏi đặt ra là để vượt qua được các góc độ phiến diện chúng ta phải làm cái gì? Câu trả lời không đơn giản. Tức là vẫn tiếp xúc nhưng mà không để cho thế giới hiện thực nó chạy theo nhận định đánh giá của chúng ta. Phải làm sao giữ đúng được bản chất thực tại của nó. Thì trong tình huống này cái mô tả nó mang tới cái là loại trừ. Tức là chúng ta trừ những cái tình huống nhìn từ góc độ liên hệ đến tính phản phiến diện, loại hết tất cả những tình huống đó thì chúng ta có được cái nhìn trực quan đúng. Ở trong bài thơ chỉ nêu ra vài tình huống: nhìn ngang, nhìn từ dưới lên, nhìn xa, nhìn gần, nhìn cao, nhìn thấp. Tức là 6 tình huống đó. Trong một bài thơ có 4 câu mà mô tả được 6 tình huống của góc nhìn, phải nói khá phong phú. Chúng ta có thể liên tưởng đến nhiều góc nhìn khác nữa. Góc nhìn 15 độ, 20 độ, 30 độ, 40 độ, 180 độ, 360 độ. Và nó có thể có hàng tá, hàng loạt và vô số cái tầm nhìn, góc nhìn khác nhau. Và các góc nhìn đó phải hiểu rằng nó không phải là thuộc về trực quan nữa. Nó có thể là trực quan nhưng mà không đúng. Hoành khang thành lãnh, trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Cái câu cuối cùng là cái câu phá án. Lý do căn bản là vì chúng ta đang kẹt ở trong núi lô với những cái tầm nhìn, với góc nhìn của chúng ta. Nếu mình thoát ra khỏi núi lô thì có thể mình nhìn toàn cục hơn. Tôi nói là người trong cuộc thì bị quán, người ngoài thì sáng, và người ngoài không bị dính vào, cho nên cái nhìn của họ khách quan. Như vậy là cái nhìn khách quan tức là cái nhìn trực quan. Hay nói cách khác là bản chất của cái nhìn trực quan thông qua thấy, nghe, ngửi, biết, nó phải phản ánh được cái tính cách khách quan đúng. Tất cả mọi sử dụng chủ quan kéo theo sau đó đều được xem là góc độ và phiến diện, có nghĩa là sai. Tình huống thứ tư đó, đó là mắt chúng ta bị bệnh hay là các cơ quan, các giác quan bị yếu. Mắt bệnh, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi bị trục trặc, thân bị những cái chứng bệnh tê cứng, không còn có cảm giác, không có cảm xúc. Nói chung các giác quan bị bệnh và yếu thì dẫn đến cái trực quan sai lầm. Trong tình huống của con mắt đó, thì chúng ta thấy là tình trạng viễn thị, cận thị, loạn thị và thị lực kém là 4 tình huống dẫn đến một trực quan sai. những người bị rơi vào cái chứng bệnh cận thị đó, mở mắt kiến ra nhìn thấy người nào giống người nào, thấy một đám mờ mờ thôi, chứ không có rõ hình thù vóc dáng tình tiết. Cho nên thiếu cái này là không làm ăn gì được đó. Còn người bị diễn thị đó, đọc cuốn sách để xa xa như thế này, như là đang làm duyên làm cảnh vậy đó, mà đứng gần không thấy. Đó là hai thái cực của cái nhìn. Cái thế giới của những người lớn tuổi đó là thế giới của diễn thị, cho nên cái kinh nghiệm của họ đã làm cho họ đầu tư xa, tư duy xa, suy luận xa, rồi đến lúc mà những cái trước mắt bỏ đi hết. Còn thế giới của thanh niên, thế giới của cận thị, muốn là làm, và làm duy lý, duy trí của ông sao là không được, nỗ lực làm lại. Cho nên không cần phải nghĩ tương lai gì xa xôi, cái trước mắt, cái hiện thực, và nhờ thế nó gần với Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật mới chủ trương là đề cao giới trẻ, không phải là đẩy lùi hay là khinh thường cái giới già, bởi vì biết rằng là lão lai tài tận. Cái chức năng của các giác quan nó lệ thuộc vào cái tiến trình sinh học tự nhiên của cơ thể. Cái giác quan nó bắt đầu nó yếu dần dần, cho nên nó không còn nhảy béo như ngày xưa. Cho nên cái tuổi trẻ vẫn là cái tiềm năng quan trọng nhất. Mà nếu chúng ta không đầu tư, không tạo cơ hội cho họ có cái dự phần đóng góp đó, thì đến lúc mà họ ngồi vào cái chỗ mà họ sẽ phải làm, họ trở thành bị lỗi thời. Cải cách xã hội đó nó tương đối dễ trong những quốc gia mà cái thể chế chính trị là đa đảng và đa quyền. Bởi vì nếu người ta không làm cái gì hay, những đảng đối lập sẽ kháng cự chống đối. Cho nên cơ chế một và duy nhất đó, bao gồm luôn cả giáo hội chúng ta, nó sẽ dẫn đến tình trạng nếu những người cầm cân nảy mực mà không phải là những người tiên phong giỏi khám phá đóng góp cho tinh thần vô ngã vị tha cho đại cục đó, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ rất là lâu và dài, và cái tiến trình cách tăng nó sẽ trễ chậm hơn là so với các tổ chức xã hội. Do đó đó, khi mà mình sống trong một cái giai đoạn mà cái tính cộng nghiệp của nó đó làm cho nhiều vị nghĩ rằng cái sự ở lại của mình trên một cái vai trò vị trí nào đó như là một trọng trách, thì sự lạc hậu của Phật giáo nó sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài. Chúng ta có thể ngồi chờ và cái tương lai nó sẽ không bao giờ đến, cho nên làm một cái gì đó. Thì khi mà nó tới mình đó, thì người ta thường nói là cờ vào tay ai lấy phóc. Thì lúc đó mình phải hiểu rằng là mình đang là một thế giới lạc loài giữa một cái quá xa và một cái quá gần. Cái lỡ cỡ này đó, nó cho phép mình là phải hy sinh, nó khuyến khích mình đó, cần phải nhận dạng và từ bỏ nó một cách dứt khoát để không làm kỳ đà cản mũi cho đàn em của mình. Tức là mình lên chừng vài năm vài tháng thôi, mình dừng lại. Nó có một cái giai đoạn trung chuyển, cái thế hệ trung chuyển. Thế hệ trung chuyển này là phải hy sinh, thấy rất rõ bằng trực quan của mình, cho nên nhường lại cho các thế hệ đàn em. Thì lúc đó cái tiềm năng trẻ đó của Phật giáo mới đóng góp cho đại cục. Không ai phủ định rằng là thế hệ lớn và đi trước đó có được kinh nghiệm, và thế hệ sau có được năng lực, công sức. Thì phối hợp hai cái này lại đó thì chúng ta sẽ giảm được những cái kế hoạch hành động đó nó thiếu trực quan, hoặc là quá diễn tưởng, hoặc là quá cái gì đó, thì nó mới có thể dẫn đến một sự thành công lớn được. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là bằng trực quan chúng ta sẽ tạo ra một thông điệp mà có nhiều cơ hội, hơn là tạo nhiều cơ hội cho một thông điệp. Cơ hội cho thông điệp nó không làm được cái gì. Một thông điệp mở ra nhiều cơ hội, thì cái trực quan chính là cái thông điệp rất là quan trọng. Cái cơ hội đó là một sự thực thi chứ không phải là ngồi mà chờ. Vì những tiến trình của sự chờ đó nó làm cho con người mất đi năng lực lớn lắm. Cho nên là viễn cận loạn thị đó đều là những sai lầm. Có những tình huống đó, là chúng ta không bị cận, viễn và loạn, nhưng chúng ta bị cái thị lực kém. Thì cái nhìn đó nó cũng làm cho mình bị quán gà. Do đó các cái cơ quan xí nghiệp lớn của Nhật Bản đó, nó có một cái quy luật là làm cái gì đó nửa tiếng là phải đi, ngừng lại nghỉ vài ba phút, chứ không cho làm liên tục như ở Việt Nam. Thì kết quả xác suất tránh được những cái tình trạng rủi ro lao động và cái hiệu suất của kinh tế đó nó đạt được mức độ cao hơn. Cho nên mình cho công nhân nghỉ 30 phút mà mỗi một kỳ nghỉ là 5 phút, cho 6 lần ở trong 8 tiếng đồng hồ làm việc đó, thì kết quả nó vẫn cao hơn là làm liên tục rồi nghỉ một lượt một lần. Tình huống thứ năm là nhầm lẫn đối vật tương tự. Khi có dịp mình đi sang một quốc gia khác, chẳng hạn như là Ấn Độ, thì nhìn những người nam, mình khó biết người nào khác với người nào, vì người đàn ông nào cũng có râu quai nón, râu ria rậm rạp, chân mày rất là đậm, nếp da ngăm đen, các ăn mặc trang hoàng cũng giống nhau. Cho nên mình tiếp xúc với người A, thì ngày sau đó mình có cảm giác là mình đang tiếp xúc với người B. Nhìn người A sang người B, người B sang người A. Thì những người ngoại quốc khi vào Việt Nam quan sát, nhận định, đánh giá chúng ta thì cũng như thế thôi. Sẽ thấy người nào cũng giống nhau chứ, da vàng mũi tét, rồi lùm lùm bé bé. Cho nên cái trực quan của họ đó khó có thể được đúng lắm, tại vì nó có quá nhiều cái sự giống nhau. Thì cái tiến trình nhầm lẫn trong trực quan có thể xuất hiện. Do đó đó, bằng cái tri thức của trực quan thì chúng ta có thể nói cái gì giống, cái đó không phải. Hơi tròn tròn, hơi vuông vuông, hơi chín, cái gì hơi hơi đó, hoặc là nó lặp lại cái tính từ nào đó thì chúng ta biết rằng là nó đều là những cái trực quan sai. Trong chân lý không có hơi, không có gần, không có hơi giống giống, mường tượng, như là. Chân lý phải là chân lý một trọn vẹn 100%. Nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ đói, nhưng mà nửa chân lý không xài được. Đây là cái công thức của trực quan. Và chính xác 100% thì mới đảm bảo, mà không đã kéo theo một cái gì đó nhầm lẫn chút xíu á, đều là sai lầm. Có một đôi vợ chồng già sống với nhau không có đứa con nào. Ông chồng đó là một người không có cái kỹ năng tâm lý. Bà vợ đó thì thích và đánh đồng tình yêu đó bằng những lời ngọt mặt qua lỗ tai và những chăm sóc nho nhỏ, thèm khát cái đó mà không có được. Đôi vợ chồng già này sống đối diện với một đôi vợ chồng trẻ mới hôn thú. Và trước khi đi làm, đôi vợ chồng trẻ đó thể hiện cái sự quan tâm. Người chồng đó trao cho người vợ một nụ hôn rồi mới đi làm. Về cũng làm một cách tương tự như vậy. Bà vợ già ở bên đây đó, ngày nào cũng thấy. Và cảm thấy là mình cần cái đó lắm mà không được. Buổi nọ đó thì bà mới sắp xếp cái buổi cơm sáng đó, để trước khi chồng mình đi làm phải chứng kiến được cái chuyện đó. Cho nên bà đổi cái hướng đi, cho ông chồng ngồi cái hướng dựa tường, còn bà thì ngồi hướng về tường. Ngồi dựa vào tường thì phải hướng mặt về cửa sổ. Và kỳ này thì bà mua cho ông một cái cặp kính rất là đẹp, ông thích dữ lắm. Gắn kính vô ông nhìn thấy và hỏi là em rất muốn anh thể hiện điều đó. Ông chồng mới trả lời là: thưa bà, thưa em, nào giờ anh cũng muốn lắm, bây giờ em gợi ý rồi anh mới dám nói, rất tiếc là anh không quen cô ta. Đây là một cái trực quan sai lầm về lỗ tai, phải không? Bà vợ đó muốn ám chỉ đó, anh hãy làm điều đó, làm điều đó đối với bà. Nhưng mà ông chồng đó là tưởng rằng cái đối tượng điều đó là đối với cái cô nàng trẻ ở bên gia đình bên kia. Ông này mới lòi hết cái bí mật của mình. Tức là ông ta cũng muốn lắm, nghĩa là ông cũng thấy chứ, mà giả vờ do là không thấy. Rồi bây giờ nghe người vợ mình gợi ý như thế, tưởng chừng là bà cho phép, cho nên ông thể hiện ra một lời tiếc nuối vô cùng: rất tiếc là anh không quen cô ta. Do đó là trong thấy, nghe, ngửi, biết đó, nó có thể bị sai lầm. Khi mà đối vật đó, nó mường tượng giống như nhau trong những cái tình huống, trong những bối cảnh của sự biểu đạt và ngôn ngữ giao lưu tiếp xúc, làm chúng ta tiếp nhận một thông tin dẫn đến tình trạng lý giải lầm. Nên trong quan hệ giao tế, các nhà ngoại giao được huấn luyện về cái trực quan này rất là tốt. Phải làm sao tiếp xúc được cái thông điệp mà người ta gửi cho mình là cái gì, và không được quyền lý giải sai. Lý giải sai có thể mất chức và có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Cho nên là phải đồng đo tính điểm từng đối vật và phải nhìn đúng bản chất của nó. Chỉ lên một chút xíu là có thể gặp phiền toái. Tình huống thứ sáu đó là ý thức bám vào đối vật khác. Có nghĩa là lúc mà một nhận thức từ thấy, nghe, ngửi, biết được thể hiện, thì cái người nhận thức đó đã không làm chủ được chánh niệm và tỉnh thức. Có mặt ở Việt Nam, nhưng mà ý thức người đó đang trải về một cái kinh nghiệm đi du lịch ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc chẳng hạn. Thì những diễn tiến của con mắt với các đối vật của nó đó đã làm cho người này không còn sự chú ý nữa, nhìn mà vẫn không thấy. Nhân gian người ta thường nói là có mắt mà có trồng, thực ra vẫn có trồng, bởi vì ý thức nó đang nằm ở chỗ khác, cho nên cái sự nhận thức từ con mắt trong tình huống này nó là một cái gì đó rất là ngây ngơ, không phản ánh đúng được bản chất của thế giới và sự vật hiện tượng đang diễn ra như chúng đang là. Có mặt ở trong một giảng đường, nếu tất cả những người đang nghe đó có một sự chú ý đặc biệt theo nội dung và sự diễn đạt của người nói, tiếng xó sủa xung quanh, tiếng xe cộ phía trước đường Nguyễn Kiệm, tiếng người nói ở dưới tầng một ở trong sân trường đó, mặc dù đang diễn ra, tiếng quạt ở trên trần, tiếng máy bay nó đang đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, chúng ta mà không nghe là bởi vì ý thức chúng ta đang theo dõi cái gì đó, thì tất cả những cái tồn tại còn lại như thế giới đang là, nó vẫn không có mặt với chúng ta. Như vậy là nếu ý thức mình đang để mà một cái nào khác đó, thì cái nhận thức trực quan nó sẽ bị đánh mất, đánh mất vào cái thế giới bị để ý đó. Vận dụng cái kỹ năng này để trong kinh điển Pali dạy chúng ta về cái cách trị liệu khổ đau để chuyển hóa nó một cách có hiệu quả, tức là quán vô ngã, tạo ra một cái tiến trình là ly tâm của ý thức đối với cái nỗi đau đang diễn ra. Thì nỗi đau đó có mặt nhưng mà vẫn không khống chế hoàn thành chúng ta được. Ví dụ chúng ta quan sát như thế này: thân thể này không phải của tôi không bị lệ thuộc thân thể này, dòng cảm xúc này không phải là của tôi không bị lệ thuộc cảm xúc này, thì nỗi đau nó có nhưng mà trở thành tan biến, bởi vì nỗi đau chỉ tồn tại trên hai cơ chế: hoặc là bám vào thân thể, hoặc là bám vào cái cảm xúc và đẳng thức hóa nó là chính mình. Bây giờ mình tách ly bằng cái cơ chế ly tâm thì chúng ta đạt được cái trạng thái trực quan về thân thể, về cái sự hiện hữu như là một thực tại của mình. Cho nên cái đau, cái bệnh là những cái phản ứng, nó không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và nhận thức của con người. Như vậy là huấn luyện cái trực quan về thân thể, về cảm xúc thì dầu cho có đau có thì nữa, nó vẫn không làm cho chúng ta bị chìm, bị lún lút sâu trong bế tắc. Như vậy huấn luyện trực quan là làm thế nào đừng để cho cái nhận thức nó bị lôi kéo theo một cái đối vật mà nó đang không có trước mặt mình. Nhờ làm như thế thì chúng ta kéo cái thế giới hiện thực lại với chúng ta và không tách rời chúng ra làm hai thực tại đối lập hay là khác biệt với nhau, thì lúc đó hành giả được xem là cái người đang huấn luyện tâm thức của mình một cách thành công. Nhà bác học Archimedes cũng là một nhà triết gia có một cái chết rất là đáng thương. Quốc gia của ông đó bị Ai Cập xâm chiếm, bị lính La Mã xâm chiếm. Thì trong lúc một cái cuộc chiến nó đang diễn ra thì ông đang phát minh là một cái công thức toán học mới về hình học không gian. Ông mừng quá mới dùng một cái cọ thật là to vẽ lên trên cái sân nhà. Và ông đang reo vui với cái nỗi sung sướng ở trên cái phát minh này. Thì lúc đó là những cái tên lính La Mã đã có mặt tại nhà của ông rồi. Ông mới nhìn thấy chúng và vẫn nở nụ cười rất hoan hỷ và nói với chúng rằng là: xin đừng đụng đến cái hình học của tôi, xin đừng đụng đến cái cỏ của tôi, xin đừng đụng đến mọi thứ. Nói chưa dứt lời đó thì một cây giáo lao vào cái cổ, một cây giáo thì đâm vào ngực, một cây giáo đâm vào hai chân và ngã quỳ xuống chết tức tử tại chỗ. Bởi vì ông lẫn lộn giữa cái phát minh với cái đối vật đang được nhận thức bằng trực quan. Thay vì nhìn trực quan đây là giặc thì ông thấy là hình học không gian, đây là cái gốc, đây là cái khám phá mới, đây là cái công thức mới, thấy như có đó thôi. Còn giáo, tên, mát, những nỗ lực, những hành động giết ông chết ông không thấy nữa. Vui đùa, vui, mừng lắm, chào mừng giống như là mời gọi ta đến để chứng kiến cái sự phát minh của mình. Dĩ nhiên là chết ở trong trạng thái như vậy đó thì sinh ra sẽ là một thằng đầu mà thiên tài về lĩnh vực hành động quốc gia. Cậu bé Archimedes sau khi chết đó có thể nằm trong bụng mẹ mà vẽ hình học, phát minh toán, chắc chắn là như vậy thôi. Và cái đó chính là cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của ông, không có gì có thể hơn được. Cái đây vài hôm thì thằng đồng dân học mấy tuổi đến Việt Nam, có vài tuổi thôi mà cô này đã sáng tác đến vài trăm tác phẩm. Tác phẩm nào cũng sâu sắc, các trả lời, các mô tả ở trong các tác phẩm khi đối diện với thế giới báo đài đó làm cho chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng là một cô bé vài tuổi đầu. Tại vì những gì mà được người ta gieo trồng là một cách có ý thức, có công thức, có phương pháp đó, nó được giữ lại theo một cái cơ cấu có tổ chức, được sử dụng trong những tình huống người ta cần. Một trong những tác phẩm đầu tay của thằng đồng này đã được dịch ra tiếng Việt, quý vị hãy đón xem để xem cái năng lực của một thằng đồng trẻ trong lĩnh vực sáng tác như thế nào. Cái kiến thức của thằng đồng nó thường nó là cái kiến thức của trực quan, không cần phải vận dụng cái kỹ năng của ký ức nhiều, mà trong tình huống nó có sự phán đoán nó rất là chuẩn xác. Ai mà có thể khai thác được cái năng lực này đó thì rất dễ dàng biết được rằng là tiền thân của mình là ai. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh, nhưng chúng ta không biết rằng là mình là hậu thân của ai. Bởi vì chúng ta đã sống không phải bằng trực quan mà bằng suy luận. Nhưng mà có những cái là mình có cảm giác rằng là mình có trực quan đúng, và cho thực tế là mình sai. Các nhà ngoại cảm là những người sử dụng trực quan. Vài lần tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đó, thì cô có chia sẻ một cái kinh nghiệm chúng tôi cho rằng nó rất là phù hợp với học thuyết này. Cô bảo rằng là nhà ngoại cảm nào sử dụng thói quen của suy luận đó, thì khả năng đoán sai lầm có thể là từ 90% trở lên. Nếu ngày nào đó đó mà cái trực quan nó không xuất hiện thì nên từ chối, đừng mặc cảm, đừng sợ quê, ráng mà làm sẽ bị sai nhiều hơn. Cái thế giới của trực quan, của thế giới nó có thể hoạt động ngoài cái sự định đoạt và áp đặt cơ chế ý thức của chúng ta. Nó có thể xuất hiện trong một cái khoảnh khắc nào đó, rồi sau đó nó không còn. Thì trong cái khoảnh khắc đó chúng ta nắm lấy, thì cái độ chính xác của nó là một hiện thực. Lạm dụng và lợi dụng vào cái năng lực trực quan ở trong các năng lực ngoại cảm nói chung đó có thể dẫn đến cái chết. Những cái tháng cuối của năm 2006 vừa qua đó, chúng ta nghe một cái tin rất là đau lòng là nhà thiên tài về điện bị chết về điện giật. Ông này phát hiện được cái năng lực thiên tài về điện của mình trong một cái lần tình cờ đi dự lễ cưới của một người bạn, rồi điện nó bị hư, cho nên ông sửa lúc đó nó bị tay đụng vào ổ điện, điện nó cháy đỏ cả cơ thể mà ông vẫn sống nhăn răng. Từ đó là ông nổi tiếng về lĩnh vực này, cho nên ông đã được rất nhiều cái công ty mời tới để mà điều chỉnh điện, không cần bất cứ một cái đôi dép cách điện hay là một các cái dụng cụ cách điện nào, ông làm bằng tay của mình, điều chỉnh sửa rất là nhanh. Sau đó thì ông vì hoàn cảnh khó khăn cho nên ở một nhà người bạn ăn chay trường, ông ăn chay. Rồi cái bữa đó đó thì người ta cũng mời ông tới để mà điều chỉnh điện, thì ỷ vào cái năng lực đó điều chỉnh giật chết mất tiêu. Rồi người ta báo chí nó mới đổ thừa do ăn chay và năng lực tiền bị mất. Thực ra đó, các cái năng lực thiên nhiên và tự nhiên trong con người đó, nó không phải do ăn chay, ăn mặn, do tu, không tu. Nó có như một biến cố, người ta muốn không muốn, nó vẫn có mặt. Phan Thị Bích Hằng kể và nhiều nhà ngoại cảm khác kể đó, khi mà phát hiện ra cái năng lực đó, họ muốn chết, họ muốn tự tử. Khủng hoảng toàn diện, đau khổ toàn diện, bị cô lập, bị bế tắc. Có ngày phải nghe các âm thanh của thế giới lời va, thấy những thứ mà mình không muốn thấy, đâu phải sức ích gì đâu. Rồi từ từ làm quen, bắt đầu làm chủ được cái nhận thức đó, cho nên khóa và mở tùy theo ý muốn của mình. Như vậy là đối với các nhà ngoại cảm thì trực quan là có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất đó là nó phản ánh một cái nhận thức đúng để giúp cho họ có thể truyền thông với thế giới của cõi âm, và hỗ trợ cho những người dương biết được cái hiện tình của người thân mất tích của họ. Rồi phương diện thứ hai đó là nhờ cái năng lực trực quan này, họ đã trở thành những nhà hoằng pháp thế chúng ta cho những nhà mắc xích vốn không tin thế giới sau khi chết. Họ nói nó có áp phê nhiều hơn chúng ta nhiều. Chúng ta nói thì bị quan niệm như là mèo khen mèo dạy đuôi, còn những người này nói đó, nó trở thành như là một cái gì đó thuộc về khoa học mà năng lực tri thức của con người chưa có tiếp xúc, chưa có chạm đến được. Do đó nó phát huy được cái năng lực trực quan đúng đó, thì chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa trong cuộc đời. Phát huy bằng sự thực tập thiền, các ngoại cảm nó có thể xuất hiện bằng năm tình huống. Thứ nhất là do bẩm sinh, cái định lực trực quan về ngoại cảm này là do cái cấu trúc y học đặc biệt nào đó về gen di truyền khi sinh ra chúng ta có, mà khỏi phải huấn luyện thực tập. Cái này có thể tồn tại lâu, có thể là một đời người. Cái tình huống thứ hai đó là một cái biến cố thập sinh nhất tử làm thay đổi cái cấu trúc nào đó, và phần lớn đối với những con người rơi vào tình huống đó là có thể chết, nhưng người này sống lại. Phan Thị Bích Thành trở thành nhà ngoại cảm sau một cái chứng bệnh là chó điên cắn, chó dại cắn. Bạn cô ta thì chết mà cô ta thì sống. Nhiều nhà ngoại cảm té đập đầu xuống đất theo người ta là đi đai thì sống lại từ cõi chết và có được cái năng lực mà mình không thể biết. Cái biến cố thập sinh nhất tử đó làm thay đổi cái cấu trúc, cái vỏ não đó. Mà các nhà học đó nó có một cái lớp thùy mã, lớp này nó chứa hết tất cả các năng lực tri thức của con người từ nhiều đời kiếp, do vì cách ấm của lòng tham, lòng sân, lòng si trong vô minh trải qua tiến trình của sanh tử là người ta không sử dụng được chúng, mà chỉ sử dụng được là một phần hay là 0.000 của những gì mà con người có thể có. Cho nên cái sự va chạm làm cho cái lớp và thùy mã nó được vỡ ra, tri thức đó nó xuất hiện như là hiện tiền, người đó có thể sử dụng một cách vô tận. Thì đối với những người ngoại cảm do biến cố thập sinh nhất tử đó tồn tại có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm là tùy theo từng người. Tình huống thứ ba là tình huống thực tập tâm linh, chuyển hóa tâm thức dẫn đến cái tiến trình chứng đắc như các hành giả tâm linh trong nhà Phật và một số các hành giả tâm linh các tôn giáo khác, thì cái này nó bền, sau khi có rồi nó không mất, nó đạt được trạng thái là a bề bạc trí, nó bắt nói chuyển rất là hiếm. Nhiều khi một giai đoạn vài chục năm chưa chắc đã có được một người nào, hoặc là có được một phần nhỏ thôi. Tình huống thứ tư đó là tình huống thực tập huấn luyện. Bây giờ các nhà ngoại cảm mở lớp đào tạo dạy các kỹ năng phản xạ để có thể đón biết được cái thế giới xung quanh, mà không phải ai học cũng có thể thành công. Những người đã có được cái năng lực ngoại cảm mà tương đối là nó hơi mạnh và đặc biệt chút xíu đó thì có thể phát huy được cái này, và sau khi được huấn luyện và thực tập đúng thì họ có thể thành công. Ví dụ vào trong nhà họ có thể biết là trong ngôi nhà này có bao nhiêu hương linh đang tồn tại, ở dưới nền nhà có mồ mả mấy cái chết trong tình huống nào. Họ vô họ cảm nhận được liền, họ được huấn luyện và cảm nhận được điều đó và họ báo cho chúng ta để chúng ta có thể làm cái gì đó giúp cho cõi âm được siêu, cõi dương được thế. Nó không phải ai cũng có thể thực tập được thành công. Quý thầy quý sư cô hãy dở cái bàn tay của mình lên xem, từ gần cái cụm bàn tay này nè, nó có một cái đường thẳng đi ngang qua đến cái đường thỏa mãn không? Nếu ai có con đường đó thì học cái này thành công lắm. Cái nhạy cảm giác quan rất là bén, có thể biết trước được các sự kiện sẽ diễn ra. Giao lưu tiếp xúc với người nào đó chỉ bằng qua một cái tích tắc của tiếp xúc thôi là có thể biết được cá tánh của người kia khá chuẩn xác. Nếu ai có được cái đường đó đó là có thể học thành công về lĩnh vực này. Có nhưng mà bị giải phẫu làn da hết à. Đó là bốn tình huống. Còn tình huống thứ năm đó là tình huống của các dòng linh nhạy bén lắm. Tức là trong cái thế giới gọi âm họ không bị giới gián cách bởi vật lý, vì họ không có thân thể, cho nên họ có thể biết được cái cảm xúc của con người, của những người thân, của người thương, ai là bạn, ai là thù, và họ có thể có những phản ứng đối lập. Cho nên luôn tiện đây chúng tôi xin nêu ra một sự kiện mà phần lớn các Phật tử rất là lo ngại, nhất là những người đang sống ở hải ngoại. Do cái luật của tống táng nó khác hoàn toàn phong tục tập quán của người Việt Nam. Khi đọc đến cái câu của Ngài Huyền Tráng dạy rằng là phải để yên thân thể của người quá cố trong vòng 8 tiếng trước khi liệm, để đảm bảo được cái an toàn về cái phản cảm xúc của người đó. Mà không, người đó có cái cảm giác rằng là mình đang thương tổn thân thể. Cho nên ở Việt Nam thì ta tuân thủ cái luật này, ở nước ngoài cách nào, bởi vì trong vòng một tiếng hoặc là hai tiếng tùy theo các quốc gia là mình phải tản niệm thôi, không có cách nào khác. Thì thực ra đó thì các hương linh đó là có cái trực quan rất là mạnh. Khi chúng ta mời những người âm công đến tản niệm thì công việc của họ là gì? Đầu tiên là dùng rượu so bước rửa sạch sẽ cơ thể chúng ta. Chỉ là bằng rượu ấy, thì nó không bị các phản ứng oxy hoặc là các phản ứng quá chất diễn ra làm cho thân thể này nó giảm cái tiến trình bị quỷ dại quỷ hoại. Người ta hỗ trợ đó bằng trà vân vân, trà tốt chứ đừng có để giải dốc hay là mặt cưa, mấy cái này nó làm thân thể bị hư nhanh lắm. Cho nên khi tổ chức lễ tang đó thì đừng gọi là tiếp đãi khách bằng trà, bởi vì độc tố của thân thể nó sẽ bị trà hút, cho nên ta phải tẩn đi bằng trà là vậy. Như vậy là khi chúng ta phát xuất từ một cái động cơ là muốn giúp cho cơ thể này nó được tốt, được bền, chúng ta là có sự quan tâm, có tình thương với người thân của mình. Hương linh bằng trực quan cảm nhận điều này hơn ai hết. Là con người với nhau, vì ngoại giao chúng ta có thể biết cái hành động tốt của người kia có thể chưa hẳn là tốt, có thể là xấu. Nhưng hương linh đó không thể nào lầm lặng cái đó được. Con người có thể bị lầm lặng, hương linh cảm nhận rất là chuẩn xác. Cho nên khi họ mới nằm xuống, chúng ta thương họ, chúng ta ghét họ, chúng ta đứng về phía họ, chúng ta kháng cự họ, họ cảm nhận chuẩn xác lắm. Vì vậy là trong cái thời gian chúng ta tẩn niệm đó, không có gì để phải sợ. Vấn đề mà kinh điển nhà Phật dạy đó, đó là cái phản ứng cảm xúc đó có thể hỗ trợ và có thể làm cản trở tiến trình tái sanh. Chỉ là dòng có thương nhưng mà đừng để những dòng nước mắt. Thì hương linh đó vẫn biết chúng ta thương, chứ không để cho họ bị quyến luyến bởi những dòng nước mắt của chúng ta thì hương linh dễ dàng được tái sanh hơn. Do đó là chúng ta nên mạnh dạn là nên phá hủy cái phong tục chờ đợi 8 tiếng, bởi vì nó không có lợi gì hết. Và đúng là dẫn đến cái tiến trình là sợ hãi, lo lắng. Ví dụ nhiều gia đình Phật tử đó, sau khi tẩn niệm cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình cách đây vài chục năm, bây giờ đọc đến cái đoạn đó họ cảm thấy rai rứt và đi hỏi: thầy ơi, bây giờ lỡ lúc đó tôi đã tẩn niệm 2 tiếng hồn, biết giờ cha tôi, mẹ tôi đi tới đâu, tái sanh về đâu? Là những nỗi buồn vô cớ không có giá trị gì, làm cho họ mất ăn bỏ ngủ thế này thế kia. Do đó là những nhà tâm linh đó, thì chúng ta phải hướng dẫn rất là kỹ. Cái tình huống các hương linh có được trực quan là điều không thể cố định. Và nếu như người đó mà có được cái năng lực phân biệt khi còn sống đó, thì sau khi chết mà nếu không được siêu đó, thì cái năng lực này sẽ giúp họ có thể làm những hành động cụ thể, mặc dù rất hiếm, rất ít, nhưng nó có thể thể hiện. Đó là 5 tình huống có trực quan. Và 5 tình huống đó nó có thể đúng, có thể sai. Cái tiến trình của đúng đó nó diễn ra trong một thời gian nhất định với điều kiện mà các nhà ngoại cảm cho biết đó, là phải là khí hậu tốt, không bị sấm sét, không bị oi bức, không bị mưa, thì cái phần mà đoán định nó mới chuẩn xác. Bữa nào bị mưa, giông, bão, tố đó thì các nhà ngoại cảm đừng có thể hiện hảo hớn, làm như thế là mất tiếng vì không bao giờ có kết quả. Cho nên cái năng lực trực quan nói gì thì nói, nó vẫn lệ thuộc vào, nó bị tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta vừa học, như là quan học, hay là như là góc độ, như là tầm nhìn, như là yếu tố sức khỏe của cơ thể và nhiều yếu tố khác nữa. Do đó nó không phải là cái sự tuyệt đối, nó chỉ là một tiến trình của sự tu tập đó. Và do vậy đó mà ở trong kinh điển Pali đó, Đức Phật không khuyến khích chúng ta phát triển năng lực này, mà dạy chúng ta phát triển cái chánh niệm tỉnh thức, thấy, nghe, ngửi, biết, ý thức rất rõ về sự vận hành của đi đứng nằm ngồi trong tiến trình mà chúng ta có mặt hiện hữu, để chúng ta làm chủ được thân thọ tâm pháp. Thì đó là một cái đóng góp rất là lớn của Đức Phật. Còn ngài Trần Na thì đóng góp theo một cái hướng khác, vay mượn cái phương pháp của Ấn Độ giáo như là một cái sự nổi trội lúc bấy giờ, để trở thành một phương pháp tu tập và hành trì, để giúp cho người ta biết được đạo Phật từ góc độ triết học của họ. Và chúng ta kết thúc tại đây.